kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ thật cho đời sống. Tiếp theo đó là các tiết mục Sống đạo và Học kinh thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ thật cho đời sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống đến bài số 13 trong loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh chọn lọc từ trong sách Châm Ngôn. Bài hôm nay bắt đầu với phần 1 của bài học với đề tài Làm bạn khôn ngoan. Trong đời sống đức tin cũng như sinh hoạt bình thường hàng ngày, sự liên hệ giữa người với người là phương tiện Chúa ban cho để gây dựng lẫn nhau và để kinh nghiệm sự đầy trọn của phước lành từ Chúa. Cho nên, liên hệ bạn bè và gắn bó giữa người thân thương là vấn đề quan trọng trong đời sống trưởng thành đức tin. Bài học từ trong sách Châm Ngôn đặt để nguyên tắc của liên hệ giữa con người, bạn bè, người thân trên nền tảng khôn ngoan, kính sợ Chúa. Và khôn ngoan làm bạn là bài học cần thiết để chúng ta tôi luyện tấm lòng và thái độ để sống hữu hiệu cho mục đích của Chúa cho đời mình. Như thường lệ, chúng ta sẽ bắt đầu với lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Sau đó, trong phần áp dụng, chúng ta sẽ có câu hỏi để thực nghiệm nguyên tắc đã học trong Kinh Thánh cho đời sống và môi trường hiện tại. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn để cùng theo dõi bài học với đề tài Làm bạn khôn ngoan phần 1.
Xin mời anh chị em cùng dở ra trong sách Châm Ngôn đoạn thứ nhất. Đời sống của chúng ta có một âm điệu mà những người chung quanh nghe thấy và hiểu được. Chúng ta cầu nguyện rằng âm điệu đó dẫn họ đến với Chúa để những câu hỏi của họ về đời sống chúng ta hướng về Chúa và dẫn họ đến với Ngài. Tôi tưởng đó là một phần thích hợp để dẫn chúng ta hôm nay tới chỗ ảnh hưởng của những sự liên hệ mà Chúa ban cho, nhất là trong vấn đề những người bạn bè của chúng ta, những sự liên hệ mà Chúa dành cho khôn ngoan làm bạn. Phần Kinh Thánh trong Châm Ngôn tôi đọc từ câu 20 cho tới câu 23, một phần chỉ nhắc nhở cho chúng ta những lời của Chúa nói hãy đến tìm kiếm Chúa, sự khôn ngoan Chúa dành cho những người sống ở trong sự liên hệ với Ngài. Sự khôn ngoan hô lên ngoài đường, cất tiếng dội ra nơi phố chợ. Khôn ngoan kêu la ở đầu đường, dồn dực ồn ào. Tại cửa thành và nội trong thành, người phán lời mình ra mà rằng: Hỡi kẻ ngu dốt, các ngươi sẽ mến sự ngu dại cho đến bao giờ? Kẻ nhạo báng sẽ ưa sự nhạo báng và kẻ dại dột ghét sự tri thức cho đến chừng nào? Nhân vì ta trách các ngươi khá trở lại. Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta. Tôi muốn ngừng lại trong câu đó. Nhân vì ta trách các ngươi khá trở lại. Kìa, ta đổ thần linh ta trên các ngươi, ta sẽ làm các ngươi biết những lời của ta. Này Chúa, cho chúng con biết những lời của Chúa trong những sự liên hệ mật thiết của đời sống chúng con, để chúng con sống bày tỏ Chúa trong sự vâng phục của chúng con trước mặt Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Chúng ta trong loạt bài sống hữu hiệu này học biết những bước thực tế, thực tiễn để sống cho Chúa. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề bạn hữu hay là sự liên hệ mà Chúa dành cho chúng ta. Làm thế nào để chúng ta sống với sự khôn ngoan ở trong Chúa khi làm bạn để giữ bạn cho mục đích đời đời của Chúa. Kinh Thánh rất quan tâm tới vấn đề áp dụng lẽ thật. Kinh Thánh nói rằng sự liên hệ của chúng ta với Chúa Giê-xu được chứng minh và được đo lường ở trong sự liên hệ của chúng ta với những người khác. Có một điểm mà đo lường tình trạng thuộc linh, sự lớn mạnh của thuộc linh, sự trưởng thành thuộc linh của chúng ta với Chúa là ở nơi sự liên hệ của chúng ta với những người khác. Bởi vì đức tin của chúng ta là đức tin thực chất sống ở trong sự liên hệ đó. không phải chỉ trong những chỗ thời điểm mà chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa trong ngày Chủ nhật, nhưng mà trong sự thực hành của lẽ thật mà Chúa ban cho, đó là chỗ mà chúng ta có thể thấy được đức tin ở đâu, sự sống động với Chúa như thế nào. Bởi vì Chúa muốn chúng ta bước đi trong thực chất của sự liên hệ đó, cho nên tình yêu của chúng ta với Chúa sẽ thấy được, sẽ đo lường được trong tình yêu thương của chúng ta với những người chung quanh. Cho nên đặc biệt chỗ mà liên hệ bạn hữu, liên hệ sống động đó, chúng ta thấy được Chúa dùng như thế nào. Thành thử chúng ta nhìn vào cái sự đo lường phía ngang để chúng ta biết được sự liên hệ với Chúa. Vì cái căn bản của chúng ta trong sự khôn ngoan là sự kính sợ Chúa. Ở trong sự liên hệ của chúng ta, khi tôi nói về bạn hữu không phải chỉ là những người quen thôi, nhưng mà những người thân thiết trong gia đình, những người ở trong hội thánh, những sự liên hệ mà Chúa dùng cho chúng ta. Có bốn phần ở đây để chúng ta suy nghĩ tới: làm bạn và giữ bạn. Mặc dù nó là những cái bước rất là thực tiễn, nhưng mà tôi muốn đưa ra những cái nguyên tắc ở đằng sau đó để chúng ta thấy được cái chiều sâu và sự đo lường mà chúng ta thấy được hàng ngày. Thứ nhất là chúng ta chọn bạn cẩn thận, làm bạn, giữ bạn, chọn bạn cẩn thận. Thứ hai, đối xử bạn tử tế. Thứ ba, giữ bạn gần gũi. Thứ tư, đẩy bạn tiến tới. Rất là đơn giản thôi, nhưng mà khi chúng ta suy nghĩ những điều này thì chúng ta nhớ rằng mặc dù cái sự đo lường ở trong sự liên hệ này, căn bản hay là sức sống nó ra từ sự hiểu biết Chúa, sự kính sợ Chúa, và đây là cái bông trái của những điều mà Chúa cho chúng ta thấy được. Cho nên trong sự liên kết này, chúng ta muốn chọn bạn cẩn thận, đối xử bạn tử tế, giữ bạn gần gũi và đẩy bạn tiến tới để cho đời sống của chúng ta được hữu hiệu cho công việc của Chúa và cho mục đích của Ngài. Chúng ta đến với phần đầu tiên, đó là chọn bạn cẩn thận. Điều Kinh Thánh dạy, nhất là trong sách Châm Ngôn, khi mà nói về bạn hữu là cái sự chọn lựa này. Nhưng mà trước khi nói về sự chọn lựa thì tôi muốn nói cái phần tổng quát hơn, đó là chúng ta phải là bạn hữu của tất cả mọi người. Chúng ta phải vui vẻ, nghĩa là nối kết với tất cả những người mà Chúa ban cho trong đời sống của chúng ta. Chứ không phải là chỉ chọn chơi với một số người rồi không chơi với ai hết. Trường hợp đó cũng rất dễ để xảy ra trong một hội thánh đa diện như của hội thánh chúng ta. Có người lớn, người nhỏ, chúng ta chơi nhau thôi, những người mà mình chơi được, không với người khác thì để người khác chơi. Chúng ta cần thiết để mà đi vượt qua những cái biên giới đó để sống ở trong cái chỗ mà Chúa dùng được chúng ta. Đó là nối kết cần thiết để bước tới. Cho nên trước khi chúng ta đi vào chi tiết thì tôi xin chúng ta có một thẩm định hay là một cái quyết định. Cho tới hết ngày hôm nay là tôi quyết định là phải nói chuyện với một người nào đó. Hồi nào giờ chưa có bước đó, hồi nào giờ chỉ quen thuộc với những người mình quen thuộc thôi. Lát nữa tôi muốn nối kết với một số người hay là một số người khác mà mình chưa có dịp. Nhắc nhở điều đó để chúng ta sống trong cái sự ban cho tổng quát của Chúa, liên hệ tổng quát của Chúa cho đời sống của chúng ta. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là khi chúng ta tới cái vấn đề liên hệ mật thiết của tấm lòng, liên hệ chia sẻ của tấm lòng, thì có một cái sự chọn lựa rất rõ ràng và bày tỏ một cái giá trị cần thiết ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên lúc nãy tôi nhắc các em trẻ hơn của chúng ta, những em trong tuổi mới lớn, nói là trong cái thời điểm của các em bây giờ, bạn hữu nó ảnh hưởng trên đời sống của các em nhiều hơn cả cha mẹ, nhiều hơn gia đình, nhiều hơn hội thánh. Nên là đáng ngại, nhưng mà sự thật là vậy. Bạn bè nó ảnh hưởng con em mình rất là nhiều, nhiều hơn là lời cha mẹ dạy. Cho nên với các em phải cẩn thận. Nhưng mà với chúng ta nữa, là không phải chỉ là ảnh hưởng mình lo cho các con em, những người mà mình đang đối diện hay là mình đang nối kết, ảnh hưởng mình ghê lắm kìa, ảnh hưởng sâu đậm. Cho nên chúng ta cần thiết lập điều đó để thấy cho chính mình, rồi có thể trong cái ảnh hưởng đó với người khác. Tôi muốn bắt đầu với một đoạn Kinh Thánh khá lạ, và ở trong một cái nội dung cũng có lẽ là mới nhìn thì không dính líu gì, nhưng mà cho chúng ta thấy một cái căn bản hết sức là mạnh mẽ ở đây. Xin dỡ ra với tôi ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn số 15. Chúng ta bắt đầu ở đó trước rồi sẽ trở lại với lại sách Châm Ngôn. Sách Cô-rinh-tô đoạn thứ 15, sứ đồ Phao-lô để nguyên cả đoạn Kinh Thánh này để nói về sự sống lại của Chúa Giê-xu, sự sống lại của thân thể của những người đứng ở trong đức tin. Và ông đưa ra một cái lý luận rằng nếu mà Chúa không sống lại đó thì đức tin của chúng ta vô ích. Mà nếu chúng ta không tin rằng chính mình cũng sống lại đó thì chúng ta không có lý do gì để mà sống cho cõi đời đời hết. Trong cái sự lý luận đó, ông nói một cái câu nối kết với cái vấn đề chúng ta đang thảo luận hôm nay, đang học hôm nay, và mở ra một cái cánh cửa để cho chúng ta thấy cái chiều sâu của vấn đề bạn bè hay là ảnh hưởng của những người khác trong đức tin như thế nào. Tôi đọc từ câu số 30. Ông đang nói về sự tranh chiến hay là sự tranh đấu cho đức tin, thì ông hỏi câu là lại sao chính mình chúng tôi giờ nào cũng ở trong sự nguy hiểm. Hỡi anh em, tôi chết hàng ngày, thật cũng như anh em là sự vinh hiển cho tôi trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Nếu tôi theo cách loài người mà đánh cùng các loài thú ở thành Ephesus thì có ích gì cho tôi. Nếu cả chết chẳng sống lại thì hãy ăn, hãy uống, vì ngày mai chúng ta sẽ chết. Anh em chớ mắc lừa, bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Hãy tỉnh biết theo cách công bình và chớ phạm tội, vì có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Nào, ông đang nói về vấn đề Chúa đang sống lại. Ông đang nói là tôi đang tranh đấu cho lẽ thật tin lành. Tôi hy sinh tất cả về vấn đề rất quan trọng. Thì tự nhiên ông ngừng lại. Và khi mà ông nói tới vấn đề là nếu mà chúng ta không tin rằng Chúa đã sống lại đó, thì chúng ta cứ sống như người ngoại như vậy đi. Hãy ăn, hãy uống vì ngày mai chúng ta chết. Nào, khi ông nói câu đó rồi đó, thì ông hiểu rằng ở trong hội thánh thiệt ra đó là có những người đang sống với lại cái lý thuyết này, đang bước đi ở dưới ảnh hưởng này. Cho nên ông nhận định một điều đó là ảnh hưởng này nó tới ở trong hội thánh, ở trong môi trường của họ đang sống, là vì những bạn hữu hay là những cái sự liên hệ của họ trong đời sống hàng ngày. Họ tới thờ phượng Chúa, họ tới nghe lời giảng, họ tới trong sự nối kết này cũng thờ phượng Chúa, mọi điều thấy giống như là tin kính. Nhưng mà ở đằng sau đó thì cái thái độ sống là hãy ăn hay uống vì ngày mai chúng ta chết. Hãy sống cho đời bây giờ, hãy sống cho cái trước mắt. Vì sao? Vì ngày mai mình không biết được như thế nào. Cái gì đang có, ông hỏi là cái đó tới đâu? Cái ảnh hưởng đó tới từ chỗ nào? Ông nói là tới những bạn bè của anh em. Những người quen biết của anh em, những người mà anh em đang nối kết đó, chớ mắc lừa. Vì sao? Vì bạn bè xấu làm hư thói nết tốt. Anh em đang bị ảnh hưởng một cách sâu xa với cái triết lý của trần gian này qua những người bạn bè mà anh em đang liên hệ. Rồi ông nói sao? Hãy tỉnh biết, hãy sửa lại theo cách công bình, hãy hiểu rõ lời của Chúa và sao? Chớ phạm tội. Ông nói phải ngừng ngay lại và hiểu cái căn nguyên của nó. Vì sao? Ông nói có người không biết Đức Chúa Trời chút nào. Tôi nói vậy để anh em hổ thẹn. Ông đang nhấn mạnh một điều ở trong hội thánh đó. Ông nói là có những người ngồi trong hội thánh mà sống như những người ở ngoài. Vì sao? Vì cái liên hệ, cái ảnh hưởng, cái căn bản sống á, nó đặt ra ở trong chỗ với những người đem cái ảnh hưởng của thế gian vào trong cuộc đời. Cho nên phải chấm dứt cái chuyện đó, phải sửa đổi, phải hổ thẹn để mà Chúa thay đổi chúng ta. Thành ra cái điểm đó bắt đầu một cái sự quan trọng cho chúng ta. Đó là ở bên dưới cái vấn đề liên hệ đó, nó là một cái ảnh hưởng rất sâu đậm đến đức tin. Một cái chỗ mà những người mình quen biết, những người mình chia sẻ, những người mình đụng tới đó, là những cái con đường đi vào một là gây dựng hay là làm gãy đổ đức tin của chúng ta. Và Phaolô đang nhấn mạnh đó là đây là một cái đức tin hết sức căn bản của đời sống người tin Chúa. Mà anh em để cái tư tưởng ở ngoài đời nói rằng sao biết được tương lai, ai mà nói chuyện sống lại, mấy chuyện ngơ ngơ đó không được. Mình nắm cái gì trong tay cho vững vàng, mình sống rõ ràng gây dựng, thì ông nói là cái đó là cái thói hư ở ngoài. Đó là cái điều đang lừa phỉnh anh em, mà anh em phải tỉnh biết theo cách công bình và đừng phạm tội. Tôi muốn bắt đầu ở chỗ đó để chúng ta nhận biết rằng những người trong đời sống của chúng ta đang ảnh hưởng chúng ta rất nhiều. Như lúc nãy tôi nói là chúng ta sẽ liên hệ với nhiều người trong đời sống, chào hỏi, lo tưởng đến nhau. Nhưng mà ai đang ảnh hưởng đời sống của chúng ta? Những sự liên hệ nào đem những cái giá trị, nhân sinh quan, quyết định, những lời khuyên vào trong đời sống chúng ta là chỗ nào? Là những cái chỗ mà chúng ta phải chọn lựa căn bản ở đây. Trong đoạn số 12 trong sách Châm Ngôn bắt đầu dạy dỗ chúng ta về sự chọn lựa này. Như tôi nói, trong cái cách học của chúng ta không có một đoạn kinh thánh để chúng ta phân tích kỹ lưỡng rõ ràng, để chúng ta đi nhiều câu. Thành ra anh chị em chịu khó lật những câu cần thiết. Nếu mà không kịp thì chỉ ghi xuống nghe tôi đọc cũng được. Nhưng mà ngồi đó mà chỉ nhìn tôi không á, là ngồi không biết tôi đang ở đâu, mà không biết tôi đang nói gì. Đoạn 12 câu 26. Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình, còn các nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng. Rất là đơn giản. Người công bình dẫn đường cho kẻ lân cận mình. Là khi chúng ta là người lân cận của người công bình, khi chúng ta đứng ở dưới ảnh hưởng của người công bình, ở trong sự liên hệ đó thì chúng ta được dẫn đưa, chúng ta có ảnh hưởng. Hay là nếu chúng ta là người công bình, đó là cái ảnh hưởng của chúng ta với những người xung quanh. Còn nẻo kẻ dữ làm sai lạc chúng. Tức là nếu chúng ta đi theo những người không biết Chúa thì chắc chắn sẽ đi sai lạc theo họ. Rất là đơn giản, nó là những người mà chúng ta quen thuộc, liên hệ, nói chuyện, chia sẻ tâm tình. Những người mà chúng ta hỏi ý kiến, những người mà ảnh hưởng đó đến với đời sống chúng ta, chắc chắn làm cho chúng ta sẽ thay đổi và đi theo. Thì chúng ta hỏi là đi theo thì giúp đỡ hay là phá hoại? Câu số 20 của đoạn 13 giúp cho chúng ta thấy. Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, nhưng kẻ làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Với câu đầu thì chúng ta dễ hiểu phải không? Ai giao tiếp với người khôn ngoan trở nên khôn ngoan, ai giao tiếp với người tin kính Chúa, đặt để cái sự liên hệ đó trong sự tin kính, đeo đuổi, làm bạn hữu thiết nghĩa đó, thì sẽ được âm hưởng đó. Đi làm bạn với người mà thích học kinh thánh đó, thì người ta rủ đi đâu? làm bạn với người mà đi nhà thờ đi sớm hay là hầu việc Chúa đó, thì họ nhắc nhở mình cái gì? Rõ ràng phải không? Là những cái ảnh hưởng tới những người cầu nguyện với Chúa, tìm kiếm ý muốn của Chúa mà ngồi xuống với mình thì chúng ta sẽ được ảnh hưởng đó. Rõ ràng là khi chúng ta sống với những người khôn ngoan, giao tiếp với những người khôn ngoan thì chúng ta sẽ học tập những cái bước của những người đó để mà đi theo Chúa và dẫn đường. Ngay chỗ đó tôi ngừng lại, tôi hỏi rằng anh chị em đang có đi theo ai khôn ngoan không? Đang nghe lời ai? Như khi mình nói, ồ, không có theo ai hết, mình tôi à? Hay là cái người tôi đang theo cũng biết có khôn hay không? Mình không biết được, nhưng mà cái câu hỏi rất là đơn giản. Ai đang ảnh hưởng, ai đang hướng dẫn trên đời sống của chúng ta? Vì cái câu kế tiếp nó ngộ như thế này, ăn ai làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Tôi chú ý tới hai cái chữ tàn hại với chữ điên dại một chút. Thứ nhất, chữ tàn hại này là cái chữ cũng lạ lắm. Gốc là chữ gãy đổ, nhưng mà cái gãy đổ với một cái tiếng vang động rất lớn, được dịch ra là cái tiếng la thét để báo động. Tức là có một cái gì nó xảy ra mà nó kinh khủng, là mình phải la lên để báo động, giống như là lửa cháy, là mình bị tai nạn lớn, mình la lên. Tức là đang nói đến một cái sự tàn hại, nó không phải nhỏ nhỏ đâu, chữ là mình la làng, khóc rống, ăn năn lâu dài đó mới có thể hiểu được chữ này. Nghĩa là chữ tàn hại này đó là một sự hư hại rất lâu dài, rất khó sửa, rất khó để giải quyết. Cho nên khi mà đang nói là nếu mà chúng ta đi lầm đường, có những sự tai hại lâu dài ghê lắm trong đời sống. Nghe lộn người hay là theo cách sai trật ở ngoài lời Chúa, theo những người ngu dại thì sẽ có những sự lầm lẫn trả giá rất lâu và rất xa. Nhưng mà cái chữ điên dại này thì mình nói tôi đâu theo ai điên dại đâu, tôi đâu làm bạn với ai điên điên đâu. Chưa chắc, coi thử bạn mình có điên hay không là chuyện khác. Cái chữ này là cái chữ mình học rồi. Khi mà nói chữ điên dại thì mình nghĩ ra sao? Mấy người đi ngơ ngơ, sùi bọc mép. Cái chữ rất là đơn giản. Ở đây là chữ những người ngu dại đó mà chúng ta định nghĩa rồi. Ba cái điểm mà định nghĩa người ngu dại, người điên dại ở đây. Thứ nhất là những người không có Chúa. Đó là điểm đầu tiên. Thứ hai là những người để chính mình ở trọng tâm. Và thứ ba là những người sống cho đời này. Đó là ba cái định nghĩa mà chúng ta học kỳ trước, tránh làm kẻ điên, kẻ ngu dại đó. Thì là những người mà sống mà không để Chúa là thứ tự ưu tiên, và chú ý tới chính mình, và thứ ba chú ý tới ăn gì, uống gì, mặc gì. Và Kinh Thánh nói là nếu những người đó ảnh hưởng tới đời sống mình chắc chắn sẽ hư hại lâu dài, mà phải la làng, phải than khóc vì sự hư hại đó trong đời sống. Cho nên khi chúng ta hỏi bây giờ đó, ai đang ảnh hưởng mình về vấn đề tiền bạc? Ai đang ảnh hưởng mình về vấn đề sử dụng thời gian? Ai đang ảnh hưởng mình về những quyết định gửi con đi học ở đâu, nuôi con như thế nào? Những cái đó là những cái lâu dài trong đời sống mà nếu chúng ta không để ý, chúng ta nói, cái người đó có nói về Chúa hay không? Cái người đó khi mà khuyên dạy, chỉ dạy đó thì những lời khuyên đó đến từ đâu? Kinh nghiệm của họ hay là lời của Chúa? Tất cả những điều đó nó đòi hỏi lâu dài lắm. Tại vì nếu mình không có phân biệt được đó, thì nhận những điều đó vào trong đời sống, thì họ nói là sao? Ai giao tiếp với người khôn ngoan sẽ trở nên khôn ngoan. Ai làm bạn với bọn điên dại sẽ bị tàn hại. Những người mà mình thích bạn bè như thế nào? Nhưng mà tôi nói rộng hơn đó là chẳng hạn như ngay cả những người trong Chúa mà mình đang nói chuyện đi, những người chia sẻ trong hội thánh, mình hỏi rằng những người này có là những người trưởng thành trong lời Chúa hay không? Khi mình nói chuyện chia sẻ với nhau, ảnh hưởng của họ đến từ lời Chúa hay là đến từ những cái kinh nghiệm riêng, họ làm cho mình gần Chúa hơn hay là mình nghi ngờ hơn, làm cho mình quyết định khôn ngoan hơn hay là quyết định sai lầm hơn? Chúng ta nhớ những cái bản tính của người thiếu khôn ngoan không? Người dại khờ trong định nghĩa của Chúa. Thứ nhất là họ chủ quan. Nói chuyện với người chủ quan sẽ ảnh hưởng lâu dài cho đời sống mình lắm. Những người tiêu cực. Có ai mà có người bạn hay là nói chuyện người mà cứ chê miết, hết chê người này, chê người kia, không thấy nói gì hơn thì sao? Mình sẽ trở thành giống như vậy. Mình sẽ trở thành tiêu cực, mình cũng hùa vào nói tiêu cực. Thích thú trao đổi những cái chuyện đó, rồi cuối cùng mình y chang như người đó. Thành thử rất là cẩn thận ở trong đó. Có ở với ai giận dai chưa? Nhớ kìa rồi, người dại giận dai đó. Ở với mấy người hay giận đó, mình cũng sẽ hay giận, mình cũng sẽ giận chung. Thành thử đó là tránh những cái ảnh hưởng đó. Vì sao? Vì đó là điều mà Kinh Thánh nói đây, làm bạn với những người như vậy sẽ bị ảnh hưởng lâu dài. Vì sao? Họ sẽ làm mình thay đổi, cái sự liên hệ sẽ thay đổi mình. Đoạn 16 câu 28-29. Ở đây nói cho chúng ta là kẻ gian tà gieo điều tranh cạnh, và kẻ thèo lẻo phân rẽ những bạn thiết cốt, kẻ cường bạo khuyến dụ bầu bạn mình và dẫn đường vào con đường không tốt. Tiếng Việt mình thì dịch hơi thoát nhiều cái. kẻ gian tà giao điều tranh cạnh, nhưng ở đây là kẻ cường bạo khuyến dụ. Cái chữ khuyến dụ, người mà cọc lóc, những người sống hay dễ giận đó, nó có một cái ảnh hưởng, đó là khuyến dụ những người chung quanh mình và làm sao dẫn họ vào con đường không tốt. Mình nói chuyện hay là ảnh hưởng hay là bầu bạn với những người mà thiếu thánh khiết hay là quan tâm tới đời này hay là không có nặng lòng với Chúa đó, mình sẽ bị ảnh hưởng. Và không phải cái chữ ảnh hưởng này khác, là bị khuyến dụ. Nghĩa là mới đầu thì không, ở với họ thời gian, nói chuyện họ thời gian, liên hệ thời gian, cái tự nhiên sẽ trở thành giống như vậy. Và nó là sẽ bị dẫn đi, bị dẫn đi là bị nắm lấy và dẫn vào một cái con đường sai trật.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Làm bạn khôn ngoan. Những phần còn lại sẽ được phát thanh trong chương trình tương lai. Chọn bạn cẩn thận là bước đầu của sự khôn ngoan trong liên hệ con người. Đây là điều dễ hiểu, không hẳn là dễ thực hiện. Cho nên, phần áp dụng tiếp theo sẽ giúp chúng ta suy nghĩ, thực hành nguyên tắc vừa học từ lời Chúa.
Chúng ta vừa học qua bài học ở trong sách Châm Ngôn về vấn đề sống khôn ngoan trong liên hệ với bạn bè và người thân. Chúng ta khá ngạc nhiên vì Kinh Thánh đặt vấn đề này quan trọng hơn phần lớn chúng ta. Kinh Thánh nhìn sự liên hệ bạn bè và người thân quen trong cái nhìn thuộc linh với lăng kính đo lường sự trưởng thành trong Chúa và sự vâng phục lời Chúa trong tấm lòng chúng ta. Chúng ta đã học những nguyên tắc để chọn bạn cẩn thận, và một phần Kinh Thánh trong Thi Thiên thứ nhất sẽ giúp chúng ta trong phần suy nghĩ áp dụng hôm nay. Thi Thiên đoạn 1 câu 1 câu 2: Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, chẳng đứng trong đường tội nhân, không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng, xong lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm. Điều chúng ta để ý đó là phước lành được tuyên bố ban cho một người không phải vì người đó thực hiện điều gì, thi hành điều gì, nhưng vì người đó không làm một điều, tránh né một điều. Và điều tránh né không làm đó là không giao du với những người có giá trị sống chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và lời Ngài. Không có nghĩa là mình không thể quen biết trong sinh hoạt bình thường với những người sống mục đích ở ngoài Chúa và theo tiêu chuẩn khác, tiêu chuẩn Chúa. Nhưng có nghĩa là mình sẽ không trở thành thân cận, gần gũi, chia sẻ, nghĩa là mình không làm bạn, không trở thành thân quen. Quen biết xã giao, nhưng không trở thành thân quen tri kỷ, không làm bạn bè, giao hữu, chia sẻ đời sống. Thi Thiên chỉ ra một tiến trình trong ảnh hưởng của bạn bè với hệ thống giá trị sai lầm, định nghĩa qua những chữ kẻ dữ, tội nhân, kẻ nhạo báng. Nói chung là những người sống với giá trị cuộc đời ngược lại với Đức Chúa Trời và không nhận biết Ngài. Thì tiến trình sa ngã bắt đầu từ bước đầu tiên, đó là theo mưu kế kẻ dữ. Nghĩa là bắt đầu là nghe theo, bắt đầu nghe lời khuyên, bắt đầu thấy được khuynh hướng, bắt chước giá trị sống, áp dụng nguyên tắc của người bạn trong quyết định của mình. Rồi tới bước thứ hai, đó là đứng chung với họ. Xem mình là một phần tử của đời sống dính liền với họ, đi chung một đường, nhắm chung một hướng. Kinh Thánh nói đứng trong đường tội nhân. Mới đầu chỉ nghe mưu kế của kẻ dữ. Bây giờ thì hòa đồng, đứng chung, bầu bạn, có sự liên hệ mật thiết, thành ra như là chung phe, chung nhóm. Rồi bước thứ ba, đó là ngồi chung chỗ, ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Ngồi có nghĩa là tâm giao, chia sẻ bữa ăn, trò chuyện, thăm viếng và chung với cách suy nghĩ và lời nói. Người ngồi chỗ của kẻ nhạo báng là theo cung cách ăn nói, giá trị và cách sống của kẻ nhạo báng. Cho nên chúng ta thấy bước một đó là nghe lời khuyên, bước hai hòa đồng, bước 3, hoàn toàn đồng hóa. Câu hỏi mà chúng ta nhấn mạnh để áp dụng hôm nay đó là đang theo bạn nào? Tiến trình của con đường trong sự liên hệ với ai đó đem mình gần với Chúa hơn, với sự hiểu biết Chúa hơn và vâng phục lời Chúa hơn, hay là con đường đó dẫn mình xa Chúa và càng đi càng gần thế gian, càng giống thế gian? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta chỉ cần xem lại 3 bước tiến. Thứ nhất, mình nghe lời ai? Khi có vấn đề thì hỏi ai, nghe ai? Người dùng lời Chúa để khuyên lơn hay người dùng kinh nghiệm đời để giúp ý kiến? Thứ hai, mình để thì giờ giao du với ai? Bạn nhậu hay là bạn học Kinh Thánh? Bạn dẫn đến những người theo Chúa hay bạn dẫn đến những người sành đời? Thứ ba, mình đang trở thành giống ai? Người ngồi chỗ của kẻ nhạo báng chẳng bao lâu sẽ trở thành người nhạo báng. Cho nên câu hỏi cho chúng ta áp dụng hôm nay đó là quý vị đang trở thành giống ai?
Một ngày qua như mỗi ngày, chỉ sống với những đớn đau, những âu lo cho ngày mai. Một ngày qua ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lòng tháng. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thơ. Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn ơi, đời mình chỉ thế thôi
cho đời sống qua loạt bài Sống hữu hiệu, sống khôn ngoan. Chương trình Lẽ thật cho đời sống nhằm mục đích đem lẽ thật từ Kinh Thánh được giảng giải với nguyên tắc áp dụng rõ ràng vào đời sống hàng ngày. Cho nên, để lời Chúa chủ động đời sống thực tế của mỗi chúng ta, chúng tôi mời quý vị thính giả, nếu có câu hỏi, thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ thật cho đời sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin liên lạc qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc liên lạc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả, xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ thật cho đời sống kỳ tới.
Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Bạn ơi, tìm về.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Dòng xuôi mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau.